là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Lục Yên. Tiếp đó là ghi nhận Yên Bình đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố và triển khai các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban sở ngành địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định đồng chí Đỗ Việt Bách thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ. Quyết định đồng chí Trần Ngọc Thư thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Trấn Yên. Quyết định đồng chí Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Yên Bình, chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quyết định đồng chí Trần Việt Quý thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Quyết định đồng chí Lê Chí Hà thôi giữ chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Chí Hà giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lã Tiến Ngọc, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Trấn Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Quyết định giao phụ trách Sở Xây dựng đối với đồng chí Trần Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm. Đồng chí khẳng định, việc điều động luân chuyển 11 đồng chí lần này là một bước cụ thể hóa kế hoạch số 138 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2023-2025. Quá trình thực hiện các bước trong công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn xem xét, bảo đảm tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn. Qua đó tạo điều kiện cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới có cơ hội tiếp tục phấn đấu, rèn luyện qua nhiều môi trường công tác, đồng thời cũng là một bước chuẩn bị nguồn nhân sự cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định việc các đồng chí được lựa chọn để điều động luân chuyển bố trí công tác mới lần này là minh chứng cho quá trình nỗ lực phấn đấu rèn luyện, kết quả công tác và đóng góp của các cán bộ trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời thể hiện sự ghi nhận tin tưởng đánh giá cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cá nhân từng đồng chí. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới phải chủ động nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận với công việc, không để chậm trễ, ách tắc, gián đoạn. Trên cương vị công tác mới phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, khiêm tốn học hỏi đồng chí đồng nghiệp, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức về mọi mặt, phát huy năng lực sở trường và kinh nghiệm đã tích lũy được cùng với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị địa phương đoàn kết, đồng lòng, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt là tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, các nghị quyết kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh và các chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị nơi có cán bộ được điều động, bổ nhiệm, phân công công tác mới, cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ lãnh đạo sớm tiếp cận công việc, phát huy dân chủ, giữ vững trật tự kỷ cương, đoàn kết, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt các đồng chí nhận quyết định công tác mới, đồng chí Đỗ Việt Bách, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ, cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách công tác mới. Đồng thời khẳng định, việc nhận nhiệm vụ mới là vinh dự, song cũng là trách nhiệm lớn lao trước tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cơ quan, địa phương, nơi công tác. Trên cơ sở đó, đồng chí hứa sẽ tận tâm, tận lực cùng tập thể cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan công tác, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Năm 2023, ngành giáo dục đã tích cực tham mưu, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đặc biệt, thứ hạng của giáo dục Yên Bái đã tăng 2 bậc so với năm 2022 trên phạm vi cả nước. Trong năm, toàn tỉnh có gần 800 học sinh đạt giải trong các kỳ thi, các môn văn hóa, trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh, quốc gia, tăng 103 giải so với năm học trước, đứng thứ 5 về số giải trong 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 27 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm trước và tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Trong năm qua, có 2 học sinh được tham gia thi chọn các đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế, có 1 dự án đạt giải 3 và 1 dự án đạt giải triển vọng trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cho phổ thông đạt gần 99%. Trong năm 2023, tỉnh cũng đã công nhận 85 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trường mầm non phổ thông đã thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số trong trường học. Đến nay, có 127 trường đã hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chuyển đổi số theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy.
Thời gian qua, cùng với công tác tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm, công tác chi trả chế độ cho người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái được các cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ, hỗ trợ kịp thời cho các lao động ổn định cuộc sống khi bị thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2023, cùng với việc giải ngân hơn 60 tỷ đồng cho trên 3.800 trường hợp theo chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tỉnh cũng đã hỗ trợ học nghề cho 51 người với tổng số tiền 275 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 3.900 người, tổ chức khảo sát thu thập thông tin người tìm việc qua nhiều kênh, khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để khớp cung cầu lao động trên địa bàn. Chính sách chi trả bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ OSB tổ chức chương trình thiện nguyện trường học số vùng cao OSB và những người bạn hoàn thành lắp đặt trạm VSAT pin mặt trời cho điểm trường Háng Á, xã Hồ 4, huyện Mù Cang Chải. Chương trình được OSB Group cùng các cán bộ, nhân viên tập đoàn và công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật tài trợ. Điểm trường Háng Á nằm cách trung tâm xã Hồ 4 khoảng 10 km với địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Điểm trường hiện có 44 học sinh, chủ yếu là dân tộc Mông. Trước đây, điểm trường Háng Á chưa có điện lưới vì học tập của các em học sinh gặp nhiều khó khăn. Để phục vụ cho việc học tập, các em học sinh phải sử dụng đèn pin hoặc đèn dầu gây ảnh hưởng đến thị lực và hiệu quả học tập. Chương trình thiện nguyện trường học số vùng cao OSB và những người bạn được thực hiện nhằm mang đến cơ hội học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng cao. Thông qua chương trình, điểm trường Háng Á đã được lắp đặt VSAT pin mặt trời giúp các em học sinh có thể tiếp cận với nguồn tri thức và thông tin rộng lớn trên thế giới. Việc lắp đặt trạm VSAT giúp em học truy cập Internet, sử dụng các phần mềm học tập trực tuyến, tham gia các lớp học trực tuyến, nâng cao hiệu quả học tập. Đồng thời, trạm VSAT cũng giúp em học sinh có thể kết nối với thế giới bên ngoài, tìm hiểu về nền văn hóa khác nhau, mở rộng tầm nhìn. Pin mặt trời được lắp đặt tại các điểm trường Háng Á giúp cung cấp điện năng cho các thiết bị điện tử để học sinh có thể học tập và sinh hoạt trong điều kiện ánh sáng tốt hơn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã phát hiện 3.470 trường hợp vi phạm. Đã lập biên bản làm việc 52 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 163 trường hợp, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp, tước phù hiệu 2 tháng đối với 1 trường hợp xe khách. Trong đó, kiểm tra tải trọng xe và kích thước thành thùng, lực lượng thanh tra giao thông đã tiến hành cân kiểm tra 1.274 lượt phương tiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 19 trường hợp, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp. Kiểm tra xếp hàng hóa trên xe tại các đầu mối bốc xếp hàng 120 lượt phương tiện, phát hiện 9 phương tiện vi phạm, xử phạt gần 21 triệu đồng. Ngoài ra là các vi phạm khác như lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán, san gạt đất đá ảnh hưởng đến hệ thống cống thoát nước, tập kết vật liệu dưới lòng lề đường. Nhờ đó đã góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung bền vững, chất lượng đàn vật nuôi được cải tạo và nâng cao. Khó khăn về vốn, con giống dần được khơi thông là những kết quả đạt được của huyện Lục Yên trong thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Qua đó góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân.
Gia đình anh Nông Quốc Toàn, thôn Giáp Cang, xã Khai Trung, huyện Lục Yên là một trong những hộ được hỗ trợ vốn để chăn nuôi lợn đen địa phương từ giữa năm 2023 theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng với vốn của gia đình, anh Toàn đầu tư mua lợn giống. Nhờ chịu khó chăm sóc phòng chống dịch bệnh nên đến nay đàn lợn đã sinh sản, phát triển ổn định và chuẩn bị cho xuất bán. Anh Toàn chia sẻ.
Chương trình nghị quyết 69 thì được hỗ trợ 40 triệu mua lợn giống 15 nái để nuôi lợn sinh sản để phát triển. Thì theo gia đình thì thấy cảm thấy như thế thì mình nuôi thì có tăng thu nhập cho gia đình, thì gia đình cũng đăng ký thì cũng hoàn thành sửa sang và hoàn thành nâng cấp thì cũng được nghiệm thu.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua xã Khai Trung, huyện Lục Yên đã tập trung tuyên truyền tới các hộ dân thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong năm 2023, xã có 5 mô hình được hỗ trợ với kinh phí 108 triệu đồng. Đến nay các hộ được hỗ trợ đã phát triển đàn gia súc. Ông Phùng Văn Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khai Trung nói:
Năm 2023 thì xã Khai Trung và con nhân dân thực hiện 5 mô hình, và trong đó thì có 3 mô hình lợn và 1 mô hình trâu và 1 mô hình dê, và đến thời điểm này thì tất cả các mô hình đã được nghiệm thu với số tiền hiện nay đã được giải ngân cho bà con nhân dân là 108 triệu cho bà con nhân dân, và từ đó thì cũng thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội.
Kể từ khi nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh được triển khai, Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã tuyên truyền vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phát triển hàng hóa, tăng năng suất thu nhập cho người dân, mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi dựa trên các tiềm năng sẵn có của địa phương theo hướng lấy khoa học kỹ thuật làm chủ. Cùng sự đầu tư có hiệu quả của tỉnh và huyện trong việc hỗ trợ các hộ nghèo mua con giống, chuồng trại. Riêng năm 2023, xã Tân Lĩnh đã được hỗ trợ 8 mô hình với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng, trong đó có 4 mô hình nuôi trâu quy mô 10 con trở lên, 3 mô hình chăn nuôi lợn và 1 mô hình nuôi dê. Ông Hoàng Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh nói:
Thì năm 2023, Ủy ban xã cũng đã thường xuyên kiện toàn cái ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết, như triển khai các kế hoạch văn bản chỉ đạo hướng dẫn thôn để đăng ký thực hiện. Đấy, tổ chức tuyên truyền đến bà con nhân dân để đăng ký thực hiện nghị quyết, đồng thời phối hợp với trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp xuống từng hộ để đăng ký, để thẩm định cái nhu cầu đăng ký. Cái hiệu quả của mô hình thì đã từng bước nâng cao thu nhập của người dân, phát triển kinh tế hộ gia đình, và cũng là một trong những cái mô hình phát triển kinh tế tốt để cho các hộ trong địa bàn xã học tập để và phát triển.
Thực hiện nghị quyết 69, Hội đồng nhân dân tỉnh, thời gian qua huyện Lục Yên đã chú trọng tập trung khảo sát, hướng dẫn các địa phương lập danh sách các hộ dân đăng ký phát triển các mô hình chăn nuôi. Huyện tập trung rà soát quy hoạch cụ thể thế mạnh từng vùng để bố trí phù hợp các mô hình sản xuất hiệu quả như mô hình chăn nuôi trồng trọt, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và hợp tác xã, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Qua 3 năm, các mô hình chăn nuôi đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nhiều hộ dân đã đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại, đàn vật nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Riêng năm 2023, huyện Lục Yên đã hỗ trợ 159 cơ sở đăng ký với số tiền gần 3,8 tỷ đồng. Cùng với đó, trong năm, huyện đã thực hiện dự án phát triển sản xuất măng tre Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị, kinh phí là 229 triệu đồng. Tổ chức cấp giống được 54 hectare, đạt 100% kế hoạch năm 2023. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên nói:
Năm nay là đơn vị chúng tôi thực hiện được 3 năm rồi. Năm đầu tiên thì bà con nhân dân cũng còn coi như là lăn tăn rụt rè khi đón nhận cái chương trình này. Nhưng sau 2 năm thực hiện, hiện nay cái chương trình này đã đi sâu vào lòng dân, dân vui vẻ tiếp nhận, và đã giúp cho bà nhiều hộ gia đình coi như là làm ăn phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Bà con nhân dân rất vui vẻ và đón nhận cái chương trình nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Có thể khẳng định rằng nghị quyết 69 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 đã tạo sức bật trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên, góp phần gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho vùng đất ngọc của tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã được xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường công khai, minh bạch thủ tục hành chính để giải quyết nhanh gọn cho người dân và doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Khuân La, xã Tân Hương đến bộ phận phục vụ hành chính công của xã để làm thủ tục xóa thế chấp. Tại đây, ông được hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, nên ông Hùng rất hài lòng về kết quả giải quyết công việc và thái độ phục vụ của cán bộ công chức bộ phận phục vụ hành chính công xã. Ông Hùng bộc bạch.
Tôi đến đây làm thủ tục thì thấy nhân viên đây rất chu đáo, nhiệt tình và nhanh gọn. Mong được giải quyết nhanh gọn như thế, thủ tục bớt rườm rà để cho doanh nghiệp rồi phát triển nhanh hơn.
Thời gian qua, xã Tân Hương đã tập trung chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính cũng được Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh. 100% cán bộ công chức đều được cài đặt và thực hiện hệ thống văn phòng điện tử tại Ủy ban nhân dân xã, qua đó đã góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong cơ quan. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương cho biết.
Tiếp tục nâng cao cái cải cách hành chính phục vụ nhân dân, xã cũng sẽ xây dựng các cái kế hoạch chi tiết, trong đó thì quan tâm đến cái việc mà để nâng cao cái chất lượng trong quá trình phục vụ, quan tâm đến cái cơ sở vật chất của bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, như các cái hệ thống trang thiết bị phục vụ trong quá trình mà để anh em thực hiện nhiệm vụ, và cũng đề nghị là quan tâm trong cái việc mà để cho anh em được tập huấn nâng cao cái năng lực cũng như là cái tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên là rà soát các cái thủ tục hành chính theo các cái văn bản chỉ đạo cũng như là các cái mức độ nâng cái việc mà cải cách hành chính của tỉnh, của huyện để áp dụng vào với lại thực tế của bộ phận hành chính công cấp xã.
Thị trấn Yên Bình là trung tâm kinh tế của huyện, dân số đông, nhiều cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một kiểu liên thông, thực hiện cải cách hành chính trên môi trường điện tử. Qua đó, thủ tục hành chính được thực hiện đồng bộ và hiệu quả, góp phần giảm thời gian đi lại và kinh phí cho các tổ chức cá nhân. 100% thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân thị trấn giải quyết trước và đúng hạn. Do đó, trên địa bàn không xảy ra khiếu nại tố cáo của tổ chức công dân về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức. Chị Phạm Thị Kim Cúc, công chức tại bộ phận phục vụ hành chính công, thị trấn Yên Bình cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng cái quy trình làm việc, khi tiếp nhận hồ sơ thì là hướng dẫn cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Những hồ sơ mà khó khăn ấy thì chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết và đưa cái biện pháp để thực hiện cho tốt những cái công việc giải quyết của nhân dân, đảm bảo cho nó đúng thời gian này, quy định và nhanh chóng và thuận tiện cho người dân.
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân huyện Bình tập trung đẩy mạnh thực hiện. Bộ phận phục vụ hành chính công của huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, phần mềm quản lý văn bản và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Huyện cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính từ huyện đến xã dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động hành chính công. Nhờ đó, năm 2023, huyện Bình là địa phương đứng top đầu về chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái. Ông Lương Thái Sơn, trưởng phòng nội vụ huyện cho biết.
Việc xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan đơn vị thì đã bám sát cái kế hoạch cải cách hành chính năm của huyện và phù hợp với các cái điều kiện thực tế tại của cơ quan đơn vị. Về công tác tuyên truyền đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trong nội bộ từng cơ quan đơn vị và qua các cái cuộc họp hội nghị kiện cái công tác công khai kịp thời đầy đủ các cái thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật mới những cái thủ tục hành chính được ban hành hoặc là được sửa đổi, bổ sung và phối hợp tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích bằng các hình thức phong phú, hiện tốt chế độ báo cáo thông tin theo quy định, đặc biệt là công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính mà sau khi đã được kiểm tra thì đã thực hiện khắc phục tốt các hạn chế khuyết điểm được chỉ ra qua công tác kiểm tra.
Đặc biệt trong năm 2023, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh thực hiện với kết quả 100% cán bộ công chức thực hiện trao đổi nhiệm vụ qua hòm thư công vụ, trên 50% hồ sơ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 100% đảng viên chi bộ sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, triển khai ứng dụng nền tảng họp không giấy tờ. Đến nay có trên 70 cuộc họp của Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân ứng dụng trên nền tảng. Hệ thống đáp ứng các cuộc họp liên thông 4 cấp, 3 cấp, 2 cấp. Huyện đã tổ chức trên 80 cuộc hội họp, hội nghị trực tuyến và huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập huấn hướng dẫn các nội dung tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, hướng dẫn phương thức thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công, sử dụng biên lai điện tử trong thanh toán thủ tục hành chính. Nhờ không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động nên công tác cải cách hành chính của huyện Bình đã đạt được những kết quả nhất định. Trong năm 2023 đã tiếp nhận gần 30.000 hồ sơ, qua đó giải quyết gần 25.000 hồ sơ trước hạn và đúng hạn. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình cho biết.
Trên cơ sở là xác định đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên hàng đầu là điều kiện quan trọng để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính. Và lấy kết quả sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cái nhiệm vụ hàng năm đối với các cơ quan đơn vị địa phương và người đứng đầu. Rà soát các thủ tục hành chính, trên cơ sở đó là thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được ban hành, đồng thời đề xuất các cấp có thẩm quyền rà soát điều chỉnh các cái thủ tục hành chính chưa phù hợp với thực tiễn để có thể là đáp ứng cái nhu cầu tốt hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tập trung trên cơ sở các cái quy định thì có thể xem xét rút ngắn tối đa cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các cái thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh việc kết nối giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cái tính liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính.
Cải cách thủ tục hành chính đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Yên Bình, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, là đòn bẩy để Yên Bình bứt phá vươn lên phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ai đã từng đến với những bản làng của đồng bào Mông nơi non cao Mường Chải đều không thể không bị cuốn hút, đắm say bởi vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, ruộng bậc thang hòa quyện cùng tiếng khen trầm bổng sâu lắng như cái tình và sự mến khách của đồng bào nơi đây. Ở bản Sáng Nhù, xã Mùa Dề, huyện Mường Chải, nhiều người biết đến nghệ nhân ưu tú Thào Sáng Súa, người rất có tài thổi khen hay, múa khen giỏi, vừa am hiểu cách chế tác những chiếc khen Mông đạt chuẩn âm truyền thống. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với nghệ nhân ưu tú qua phóng sự sau.
Đã 65 tuổi và từng chế tác rất nhiều chiếc khen Mông. Với ông Súa, chiếc khen không chỉ là một loại nhạc cụ mà còn là vật tri kỷ đồng hành cùng ông trải qua biết bao vui buồn trong cuộc sống. Khen góp mặt từ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, lao động, đồng thời là phương tiện giao tiếp của con người với thế giới tâm linh, là tâm hồn bản sắc của dân tộc Mông. Bởi vậy, để làm ra một cây khen Mông đạt chuẩn, có âm thanh hay thì công đoạn chế tác khá cầu kỳ. Quan trọng nhất là phải chọn những ống tre tốt, bầu khen được làm từ những loại gỗ bền như ngọc am, pơ mu.
Nghệ nhân ưu tú Thào Cáng Súa, bản Sáng Nhù, xã Mù Dề, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Của mùa của sinh nhật tăng của mùa
khèn Mông là món ăn tinh thần không thể thiếu, là nét văn hóa độc đáo và đặc sắc được trao truyền qua bao thế hệ người Mông. Ngay từ nhỏ, tôi đã rất đam mê và yêu thích tiếng khèn của đồng bào. Cha dạy cho tôi học thổi khèn và múa khèn, chế tác tiếng khèn. Tiếng khèn mãi được lưu truyền và phát huy giá trị trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. Khó nhất trong các công đoạn chế tác khèn là làm các lưỡi gà, vì đây là công đoạn để khèn phát ra âm thanh chuẩn. Khi cắt lá đồng, làm lưỡi gà cần sự chính xác để khi thổi, lưỡi gà có độ rung phát ra âm thanh du dương, trầm bổng. Một cây khèn có 7 chiếc lưỡi gà, tương ứng với 7 nốt nhạc, đô, rê, mi, fa, son, la, si.
chứng kiến từng thao tác tỉ mỉ cũng như cách ông Súa nâng niu chiếc khèn đang dần hoàn thiện, mới thấy được tình yêu mà nghệ nhân ưu tú người dân tộc Mông dành cho loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. Bà Mùa Thị Trù ở bản Nà Hàng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói về nghệ nhân Súa. Ông là nghệ nhân của đồng bào mình, ông hướng dẫn kèm dạy cho các con em trong bản từ múa khèn, thổi khèn và chế tác khèn để lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với chế tác, nghệ nhân Súa cũng là người thổi khèn, múa khèn Mông rất giỏi. Trong các lễ hội diễn nghệ thuật quần chúng của tỉnh, huyện, các hoạt động văn hóa của địa phương hay hội thi khèn trong vùng tổ chức, ông đều được mời tham gia. Giờ đây khi đôi chân đã mỏi, mái tóc đã cùng màu với những làn xương bao phủ nơi non cao. Nghệ nhân Thảo Cáng Súa đang nỗ lực truyền lửa đam mê cho nhiều thanh niên trong bản, trong xã. Nghệ nhân ưu tú Thảo Cáng Súa, bản Sáng Nhù, xã Mù Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Tôi
rất tự hào nghệ thuật khèn Mông được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mình sẽ tiếp tục lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc mình, phải truyền đạt những gì mình biết cho con cháu. Sau này mình già đi, thế hệ con cháu mình sẽ giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc để mang tiếng khèn đi giao lưu với bạn bè thế giới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hey, ông ơi, lên đường thôi. Ông lên ga đi. Rồi bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời? Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu GB data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. Ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.